khái quát về nợ công cổ phiếu của tiểu bang được soạn thảo bởi phân tích viên lập pháp. Mục này mô tả tiền nợ công cổ phiếu của tiểu bang. Nó cùng thảo luận dự luật 68 đề xuất công cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên 4.1 tỷ đô la sẽ ảnh hưởng đến chi phí công cổ phiếu của tiểu bang như thế nào. Thông tin cơ sở. Công cổ phiếu là gì? Công cổ phiếu là một cách các chính quyền và công ty mượn tiền. Chính quyền tiểu bang sử dụng công cổ phiếu chủ yếu để trả cho việc hoạt định, xây dựng và phục hồi các dự án cơ sở hạ tầng như cầu, đập, nhà tù, công viên, trường học và tòa nhà văn phòng. Tiểu bang bán công cổ phiếu cho các nhà đầu tư để nhận nguồn tài trợ, mở một kép trả trước đóng một kép cho những dự án này và sau đó hoàn trả cho những nhà đầu tư đó cùng với tiền lời trong một khoảng thời gian. Tại sao công cổ phiếu được sử dụng? Một lý do chính cho việc phát hành công cổ phiếu là cơ sở hạ tầng thường cung cấp các dịch vụ trong nhiều năm. Do đó, việc để cho mọi người, cả ở hiện tại và trong tương lai, trợ giúp trả cho những dự án này là điều hợp lý. Ngoài ra, khó có thể trả hết các chi phí lớn của những dự án này ngay lập tức. Những loại công cổ phiếu chính là gì? Hai loại công cổ phiếu chính được tiểu bang sử dụng để tài trợ cơ sở hạ tầng là công cổ phiếu trách nhiệm chung mà phải được xử tri chấp thuận và công cổ phiếu thu nhập cho thuê mà không cần phải được cử tri chấp thuận. Hầu hết các công cổ phiếu trách nhiệm chung và thu nhập cho thuê của tiểu bang được hoàn trả từ ngân quỹ chung. Ngân quỹ chung là tài khoản hoạt động chính của tiểu bang mà tiểu bang sử dụng để trả cho việc giáo dục, nhà tù, y tế và các dịch vụ khác. Ngân quỹ chung được hỗ trợ chủ yếu từ tiền thu thuế, thu nhập và thuế tiêu thụ. Chi phí của việc tài trợ công cổ phiếu là những gì? Sau khi bán công cổ phiếu, tiểu bang sẽ thực hiện thanh toán hàng năm trong vài thập niên tiếp theo cho đến khi tiền công cổ phiếu được trả hết. Điều này rất giống với cách một gia đình trả hết tiền thế chấp. Chi phí hoàn trả công cổ phiếu hàng năm tùy thuộc chủ yếu vào mức lãi suất và khoảng thời gian mà công cổ phiếu phải được hoàn trả. Giả sử một mức lãi suất 5% cho mỗi 1 đô la được vay, tiểu bang sẽ trả gần 2 đô la trong một khoảng thời gian hoàn trả thông thường. Trong số tiền 2 đô la đó, 1 đô la sẽ được tính vào việc hoàn trả số tiền được vay, tiền gốc và gần 1 đô la cho tiền lời. Có thể sẽ có mức lạm phát đáng kể trong khoảng thời gian trong khi tiểu bang hoàn trả những công cổ phiếu này. Điều này có nghĩa là những số tiền được dùng để hoàn trả cho những công cổ phiếu này trong tương lai sẽ có giá trị thấp giá trị của chúng ngày nay. Do đó, sau khi tính đến mức lạm phát, chi phí hoàn trả cho những công cổ phiếu này thấp hơn khoảng 1 đồng 50 sen cho 1 đô la được vay. Công cổ phiếu cơ sở hạ tầng và ngân sách tiểu bang. Số tiền nợ ngân quỹ chung. Tiểu bang có khoảng 83 tỷ đô la công cổ phiếu cơ sở hạ tầng được ngân quỹ chung hỗ trợ mà từ đó tiểu bang thực hiện thanh toán tiền gốc và tiền lời. Ngoài ra, cử tri và cơ quan lập pháp đã phê chuẩn khoảng 36 tỷ đô la công cổ phiếu được ngân quỹ chung hỗ trợ mà chưa được bán. Hầu hết, những công cổ phiếu này dự kiến sẽ được bán trong những năm sắp tới với những dự án bổ sung cần nguồn tài trợ. Vào năm 2017-2018, tổng cộng các khoản hoàn trả công cổ phiếu cơ sở hạ tầng của ngân quỹ chung đạt gần 6 tỷ đô la. Tác động của cuộc bầu cử này lên việc thanh toán tiền nợ. Đề xuất công cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên trên lá phiếu này, dự luật 68 sẽ cho phép tiểu bang mượn thêm 4 tỷ đô la bằng việc bán công cổ phiếu trách nhiệm chung cho các nhà đầu tư. Số tiền cần có để trả tiền gốc và tiền lời cho những công cổ phiếu này còn được gọi là mức chi trả nợ, sẽ tùy thuộc vào các chi tiết cụ thể của việc bán công cổ phiếu. Chúng tôi giả định một mức lãi suất 5% và công cổ phiếu sẽ được phát hành trong một khoảng thời gian 10 năm. Chúng tôi giả định thêm rằng các không cổ phiếu cuối cùng sẽ được hoàn trả trong 30 năm sau khi các không cổ phiếu cuối cùng được phát hành. Dựa theo những giả định này, chi phí ước tính trung bình hàng năm của ngân quỹ chung sẽ vào khoảng 200 triệu đô la trong 40 năm tiếp theo. Số tiền này cao hơn khoảng 3% so với số tiền tiểu bang hiện chi tiêu từ ngân quỹ chung cho mức chi trả nợ. Chúng tôi ước tính rằng dự luật sẽ cần tổng số tiền thanh toán mức chi trả nợ vào khoảng 7.8 tỷ đô la trong khoảng thời gian 40 năm, mà trong thời gian đó các công cổ phiếu sẽ được trả hết nợ. Tác động của cuộc bầu cử này lên phần thu nhập của tiểu bang được dùng để hoàn trả tiền nợ. Một chỉ số của trường hợp nợ của tiểu bang là phần thu nhập ngân quỹ chung hàng năm của tiểu bang mà phải được để qua một bên để dùng thanh toán mức chi trả nợ cho những công cổ phiếu cơ sở hạ tầng. Điều này được gọi là tỷ lệ mức chi trả nợ Debt Service Ratio, DSR. Vì những thu nhập này phải được sử dụng để hoàn trả tiền nợ, chúng không thể được dùng để chi tiêu cho các chương trình khác của tiểu bang, như việc điều hành trường đại học hay chi trả cho y tế. Hiện nay, DSR hơi dưới 5% thu nhập ngân quỹ chung hàng năm. Nếu cử tri không chấp thuận công cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên được đề xuất trên dự luật này, chúng tôi dự kiến rằng DSR của tiểu bang trên những công cổ phiếu đã được cho phép có thể sẽ vẫn hơi dưới 5% trong vài năm tiếp theo và sau đó giảm xuống trong những năm sau. Nếu cử tri chấp thuận công cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên được đề xuất trên dự luật này, chúng tôi dự kiến công cổ phiếu này sẽ làm tăng DSR lên khoảng dưới 1% của 1 điểm phần trăm so với tỷ lệ nếu không được chấp thuận. DSR tương lai của tiểu bang sẽ cao hơn mức được thể hiện trong hình nếu tiểu bang và cử tri chấp thuận các công cổ phiếu bổ sung trong tương lai.